Phật đã nói trên các kinh Đại Thừa, niệm một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Vậy thì chúng ta niệm có thể tiêu được hay không? Không thể. Khi mà chúng ta niệm, dù hát bể cổ họng cũng uổng công. Người như thế nào mà khi niệm lại được cái hiệu quả này? Chính là người không có một chút nghi hoặc. Trong tâm ngoài A-di-đà Phật ra thì không có một chút tạp niệm gì. Người như vậy mà niệm một câu A-di-đà Phật thì sẽ tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cho nên cái sự việc này bạn phải làm cho rõ ràng, cho minh bạch. Vẫn còn khởi vọng tưởng thì không được. Không những hết thảy thế gian pháp ta không nghĩ tưởng, mà ta cũng không nghĩ quá khứ, ta cũng không nghĩ hiện tại, ta cũng không nghĩ vị lai. Ta cái gì cũng không nghĩ đến, ta chỉ nghĩ đến A-di-đà Phật, ta chỉ nghĩ đến Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn mà là người như vậy thì một tiếng Phật hiệu mới diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, điều này không giải chút nào. Bạn khởi một cái vọng niệm thì đã đem toàn bộ công phu của mình phá bỏ hết rồi. Đó chính là Cổ Đại Đức đã nói là hét bể cổ họng cũng uổng công. Phải buông bỏ triệt để, buông bỏ vạn duyên, chính là cái đương sanh mà chỗ này đã nói. Đương sanh là ngay trong một đời này của chúng ta quyết định thành tựu, quyết định giảng sanh. Trong câu này, câu này là quan trọng nhất. Câu này mới chân thật là nói bản thân chúng ta. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn hãy xem trong phần kinh văn này, chân thật là diệu không thể tả, hoặc đương sanh. Câu này rất diệu. Hiện nay chúng ta hạ quyết tâm tu tịnh độ, quyết một lòng một dạ, thì chúng ta chính là đương sanh. Trong đời này khẳng định không tạo luân hồi thêm nữa, khẳng định được sanh đến tịnh độ. Bản thân tràn đầy lòng tin, sẽ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những điều này hết thảy đều đạt được. Không những đạt được mà còn gần kề sự viên mãn. Thất địa Bồ Tát gần kề sự viên mãn, lên trên là bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác. Đó là năm cái cấp bậc. Đi gần giới viên mãn rồi. Cấp bậc thứ năm chính là quả vị Như Lai cứu cánh. Cho nên thì sắp được viên mãn rồi. Vì sao mà không lấy cái này chứ? Vì sao mà vẫn còn tham luyến cái thế gian này? Vì sao mà vẫn còn tham luyến những pháp môn khác chứ? Lúc tôi giảng kinh có nói, năm nay đã đi đến Trung Quốc 2 lần, cũng gặp được các đồng tu Phật giáo ở bên đó. Giờ gặp thì liền chỉ trích tôi: Pháp sư Tịnh Không, ngày giảng kinh giảng cũng rất hay, nhưng vì sao chỉ chuyên môn tuyên dương pháp môn tịnh độ, còn những pháp môn khác thì ngài không đề xướng? Đến chất vấn tôi. Như vậy thì tương lai chỉ còn mỗi pháp môn tịnh độ, những tông phái khác không phải là chẳng còn nữa hay sao? Họ băn khoăn lo lắng rất nhiều thứ. Kỳ thật, quy củ của việc giảng kinh thì họ không hiểu. Giảng bộ kinh nào thì nhất định phải tán thán bộ kinh đó. Bạn không tán thán bộ kinh này thì bạn giảng để làm gì chứ? Tôi hôm nay giảng tịnh độ lại đi tán thán thiền tông thì không phải là chuyện tiếu lâm hay sao? Còn có ai dám tin nữa chứ? Vì vậy đây là một cái nguyên lý, nguyên tắc căn bản họ không nắm được rõ ràng. Nếu họ rõ ràng thì họ sẽ không nói những lời này. Khi giảng bất kỳ một tông một phái nào thì chúng ta nhất định phải tán thán. Người ta nghe rồi thì mới sanh lòng tin tưởng, thì mới có thọ dụng chứ, thì mới y giáo phụng hành chân thật được lợi ích. Lần trước dường như là lúc tôi từ bên này đi qua, bên này có một nữ tu Thiên Chúa giáo, rất nhiều đồng tu đều quen biết. Chính tôn giáo lớn của Singapore năm nay là do bà làm chủ tịch. Bà nói với tôi, vì tôi đã từng giảng qua Mai Quế Kinh ở tại trường học của họ, hình như là chỉ 2 hay 3 tiếng đồng hồ thì đã giảng xong. Tôi cũng không nhớ rõ, cái đĩa ghi hình đó giờ họ vẫn đang lưu hành. Tôi nói tốt thôi. Tôi nói nếu các vị đã thích nghe tôi giảng Mai Quế Kinh, tôi nói tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian, tôi sẽ giảng lại một lần nữa trong phòng ghi hình, tặng cho các vị lưu hành. Là Thiên Chúa giáo thì tôi giảng Mai Quế Kinh thì nhất định tán thán Thiên Chúa giáo, nhất định tán thán Chúa Giêsu. Tôi không thể nào nói Ngài không bằng A-di-đà Phật được, không thể nào có cách nói như vậy được. Làm gì lại có đạo lý như vậy chứ? Cho nên việc này thì nhất định phải nên hiểu. Đây là một cái quy củ, quy củ của việc dạy học. Bất luận là giảng một bộ kinh nào, bất luận là giảng pháp môn gì, thì nhất định phải tán thán. Chúng tôi gặp được những đồng học là đệ tử Phật môn tu học các tông phái khác, tôi đều tán thán. Tôi quyết định không hề quỷ bán, quyết không hề xem thường. Vì sao vậy? Chúng ta học Phật đã học được nhiều năm như vậy, ở trong Du Già Bồ Tát giới bổn có một giới trọng là tự tán hủy tha, hình như là được liệt ở điều đầu tiên. Trọng giới thứ nhất là tự mình tán thán mình, hủy bán tông phái của người khác. Đó là giới điều đầu tiên trong Du Già giới bổn, trong Phạm Vọng giới bổn thì liệt ở phía sau. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn thì được liệt ở đầu tiên. Vì này rất quan trọng. Vì sao vậy? Hết thảy pháp môn trong nhà Phật, bất luận là đại thừa tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, thì những kinh điển mà chúng ta y cứ đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết. Nếu như bạn hủy bán kinh điển nào đó thì không phải là đã bán Phật hay sao? Là bán Phật, bán pháp. Còn người y cứ theo pháp môn này mà tu hành thì thành tựu có rất nhiều. Cho nên đây không phải bạn bán tăng rồi hay sao? Cho nên bạn tự mình tán thán chính mình thì có thể, chứ bạn không thể hủy bán Tam Bảo. Bạn hủy bán Tam Bảo thì quả báo là ở tại địa ngục A Tỳ. Vậy thì sao bạn có thể giảng sanh đây? Cho nên ở điểm này thì bạn nhất định phải hiểu, chúng ta là người tu tịnh độ, đối với bất kỳ tông phái nào cũng đều tán thán, nhất định không có hủy bán. Chúng ta là cung kính Tam Bảo, tán thán Tam Bảo. Không những là tán thán đối với Tam Bảo, mà chúng ta đối với thế gian tất cả tôn giáo cũng đều tán thán.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.